Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2016. Chúng ta tiếp tục trong cái ngày thứ 6 của khóa tu học tịnh hóa thanh tâm tại Quỳ Thông Pháp Quốc. Thì thưa đại chúng, chiều hôm qua mình đã nói đến những cái tính chất rất là đặc thù của cái chất liệu nước trong con người chúng ta nói riêng và trong vũ trụ nói chung, và những cái vai trò chức năng rất là quan trọng của nó trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn sâu hơn hay là cụ thể hơn, thử xem trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta ngày nay, chúng ta đã hành xử như thế nào để chúng ta đưa đến cái tình trạng là bệnh lý ô nhiễm trong cái con người của mình, cũng như cái sự tổn hại cái môi trường xung quanh, và như một cái hệ quả là chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng từ cái sự nhận thức không đúng đắn, làm tổn hại chúng ta và tổn hại môi trường, nghĩa là cái vòng luẩn quẩn nó có mãi tiếp tục như vậy. Thì trước hết là hôm qua mình đã nói đến cái vai trò của cái việc nhai thật chậm, thật kỹ thức ăn của chúng ta. Thì chúng ta thấy cái lợi ích trước nhất là khi mà chúng ta để cái thức ăn vào miệng mà chúng ta nhai chậm, nhai kỹ, thì nó có cái thời gian tiếp xúc rất là lâu trong miệng, trong lưỡi của chúng ta. Thành ra nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ nắm được thông tin đầy đủ và trọn vẹn, và cái thứ hai là cái thời gian nó nằm càng lâu thì nó sẽ càng thỏa mãn được cái nhu cầu, cái nhu yếu của nó nhiều bấy nhiêu. Và như một cái kết quả thì chúng ta thấy khi nó đưa xuống dưới cơ thể mình, khi nó đưa xuống dưới thì nó sẽ được chuẩn bị đầy đủ với tất cả những cái men tiêu hóa, dịch tiêu hóa, và nó chuyển bộ toàn bộ cái thức ăn của chúng ta thành ra cái chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng mình. Do vậy mình tiêu thụ rất ít, nhưng mà mình lại được cái chất dinh dưỡng hay là cái năng lượng rất là nhiều, và cái cặn bã rác rưởi rất là ít. Thì như vậy chúng ta thấy mình càng đưa vào, mình càng nhai kỹ bao nhiêu thì mình được hấp thụ nhiều bấy nhiêu, và mình thỏa mãn nhiều bấy nhiêu, thành ra cái sự tiêu thụ của mình nó sẽ là càng ít bấy nhiêu. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là với cái việc thực tập nhai chậm, nhai kỹ, có chánh niệm như vậy, thì ở bên ngoài mình tiêu thụ ít, bên trong mình lại để lại rác rưới, cặn bã rất là ít. Và khi mà mình càng nhai chậm, nhai kỹ bao nhiêu thì các cái dịch nội bào và tất cả những cái dịch trong các cái tuyến nội tiết của mình nó sẽ được recycle, tức là nó sẽ được tái sử dụng trở lại. Thành ra mình cũng tiết kiệm cái việc sử dụng nước từ bên ngoài và tránh đi cái sự thải những cái chất nước dư thừa ra khỏi cơ thể mình. Thậm chí như khi mà mình đưa vào với cái lượng calori thấp hơn hay là ít hơn cái nhu cầu cần thiết của cơ thể mình, thì cái việc chuyển hóa, tiêu hóa và hấp thụ nó lại càng đạt được cái hiệu suất cao hơn nữa. Đấy, ví dụ như khi mà mình có ít tiền thì mình sẽ sử dụng nó một cách trân quý hơn, và mình biết mua những cái thứ gì thật sự là cần thiết và sử dụng nó một cách rất là cẩn thận chứ không có phung phí. Và cũng tương tự như vậy, bất cứ một cái thứ vật liệu, vật dụng gì, khi mà chúng ta càng có ít bao nhiêu thì chúng ta trân quý nó, gìn giữ nó và sử dụng nó cho đến hết cái hiệu quả của nó. Cho đến khi nào không sử dụng được nữa thôi thì lúc đó chúng ta mới bỏ. Thậm chí như có khi chúng ta còn cố gắng sửa đi sửa lại hay là chế từ cái này qua cái khác nữa, đó tức là tận dụng. Trở lại cụ thể với cái việc nuôi dưỡng mình bằng thức ăn, khi mà chúng ta đưa vào mà với cái lượng calorie thấp hơn cái nhu cầu cần thiết của cơ thể mình, thì bộ tiêu hóa của mình nó sẽ cố gắng để nó làm việc một cách tối ưu để lấy ra hết tất cả những cái chất dinh dưỡng mà nó có thể được. Và như vậy thì cái rác rưới còn lại rất là ít. Và sau khi mà nó làm hết cái nhiệm vụ nó như vậy mà vẫn không đủ calorie để cung cấp cho cơ thể mình, thì nó lại tiếp tục đi vào bên trong ruột của mình, đi vào trong tất cả các cơ quan nội tạng của mình, và nó tìm, nó lấy hết tất cả những cái gì nó có thể tái sử dụng được. Chẳng hạn như những cái tế bào cũ, tế bào hư, tế bào già, hay là những cái con vi sinh mà không cần thiết cho nó. Và như vậy chúng ta thấy nó đã làm rất là nhiều cái nhiệm vụ tốt đẹp cho mình. Thứ nhất là nó đi, nó dọn dẹp sạch sẽ những cái loại vi sinh không có tốt đẹp cho cơ thể mình. Thứ hai là nó đi dọn dẹp hết tất cả những cái tế bào hư cũ. Và cái thứ ba là nó biến hết tất cả những cái đó thành ra năng lượng tốt đẹp cho con người của mình. Và như vậy thì chúng ta thấy cái kết quả là gì? Thứ nhất là nó làm cho người chúng ta sạch sẽ, thành ra cái lực hấp dẫn nó sẽ tiếp tục, nó thu hút những cái năng lượng tích cực hay là những cái chất dinh dưỡng trong thức ăn chúng ta đưa vào. Và cái thứ hai nữa, sau khi nó lấy hết những con vi sinh không tốt đẹp trong cơ thể mình, thì như vậy cơ thể mình sẽ không bị những cái nhiễm trùng cơ hội, hay là nó sẽ không dụ dẫn những cái con vi sinh từ bên ngoài đi vào để tấn công cơ thể mình theo nguyên tắc của lực hấp dẫn, tức là cái xấu nó sẽ chiều dụ cái xấu đi vào. Và khi nó lấy hết tất cả những cái tế bào già, tế bào cũ, tế bào hư về nó sử dụng, thì như vậy những cái tế bào đó sẽ không có còn tồn tại ở trong cơ thể mình, mà nó sẽ tích lũy trở lại để trở thành những cái tế bào ung thư và những cái khối u bất thường. Và đó là một cái hiện trạng ngày nay chúng ta bị ung thư xuất phát căn bản từ những cái loại tế bào đó. Thì sau khi mà nó lấy hết tất cả những cái phần thô, phần cứng, tức là những cái chất dinh dưỡng, những con vi sinh, những tế bào rồi, thì nó lại tiếp tục nó đi lên, nó tiếp tục nó đi lên theo cái nguyên tắc năng lượng mà mình đã nói. Thì như vậy chúng sẽ bắt đầu nó đi lên cái phần xúc thực. Mà muốn có được cái xúc thực này thì tự nhiên, tức là một cách rất là tự nhiên, nó làm cho chúng ta có cái xu hướng đi ra ngoài cái môi trường thiên nhiên tự nhiên để mình hấp thụ. Và như vậy mình có được một cái nọc không khí trong lành, có được một cái không gian rộng mở, và có được một cái từ trường mạnh mẽ. Và kế tiếp thì nó cũng sẽ giúp mình đi lên cái tầng thứ ba, tức là làm cho con người ta có cái ý chí, cái nghị lực, cái niềm hy vọng, tức là tất cả những cái tâm hành tích cực. Và như vậy thì nó sẽ chiêu cảm những cái năng lượng tích cực từ ngoài vũ trụ đến với mình theo nguyên tắc của lực hấp dẫn một lần nữa. Và cuối cùng là chúng ta sẽ thấy rất là trân quý sự sống, trân quý hết tất cả những cái rau củ hay là tất cả những cái thực phẩm, cái môi trường, và trân quý hết tất cả mọi người hay là mọi cái quan hệ. Đặc biệt là chúng ta rất là trân quý cái đời sống và cái môi trường, cái vũ trụ hay là những cái thức ăn đã đem đến cho chúng ta. Thì như vậy quý vị thấy từ cái việc là tiêu thụ rất ít, chưa có đủ cái calorie của mình, nó đưa đến một loạt những cái hậu quả. Kết quả tức là bên ngoài chúng ta không lạm dụng, không làm ô nhiễm môi trường, bên trong chúng ta không làm ô nhiễm thân và tâm của mình, và cuối cùng trở lại mình lại trân quý môi trường, sự sống và cả cái vũ trụ này. Thành ra mình sẽ làm cái con người mình, vũ trụ, môi trường được trân quý, được bảo tồn, được gìn giữ một cách tốt đẹp. Thật ra thì đó là chỉ mới những cái cảm cợt bên ngoài thôi. Khi chúng ta nhìn sâu hơn một tí xíu thì chúng ta thấy nó còn rất là nhiều cái ứng dụng để nó giúp bảo vệ mình và bảo vệ môi trường. Lấy ví dụ như khi mà chúng ta tiêu thụ vừa phải như vậy thì cái cơ thể của mình nó không phải làm việc một cách quá sức nha. Nó không phải làm việc một cách quá sức và nó chỉ đào thải. Lấy ví dụ như đi cầu một ngày một lần, đi tiểu một ngày chỉ có 3-4 lần nha. Thì như vậy là chúng ta thấy cơ thể của mình nó sẽ được bảo tồn năng lượng, nó không tiêu hao năng lượng một cách dư thừa, tốn kém. Và như vậy chúng ta thấy khi cái số lượng đi đại tiện và đi tiểu tiện của mình ít hơn thì cái giấy toilet, cái lượng nước mình sử dụng trong toilet nó sẽ ít hơn, phải không? Nó không gây tiêu hao cái nguồn nguyên liệu của vũ trụ và cuối cùng nó sẽ không làm ô nhiễm môi trường. Đó chỉ là mới một cái ví dụ rất là điển hình thôi. Còn ngoài ra khi mà mình đi sâu vào trong đời sống thực tế thì mình còn thấy rất nhiều cái vi tế hơn nữa, cái nhỏ nhiệm hơn nữa mà chúng ta có thể thực hiện được để bảo vệ cái nguồn tài nguyên và làm giảm thiểu cái sự ô nhiễm của con người và của môi trường. Đó là lý do chúng ta thấy tại sao với cái tuệ giác siêu việt Đức Phật đã dạy cho chúng ta là tam thường bất túc, tức là ba cái nhu cầu căn bản trong đời sống, cái ăn, cái mặc và cái ở, chúng ta phải đừng bao giờ thỏa mãn cho nó một cách đầy đủ quá là như vậy. Thì như vậy cũng tương tự như cái ví dụ ăn, chúng ta thấy cái mặt, nếu giả sử như mình có ít quần áo hơn thì mình gìn giữ nó cẩn thận hơn, mình không phải giặt giũ đều đặn quá nhiều, hao tốn nước, làm ô nhiễm môi trường, hay là mình không có nhiều cái thiết bị máy móc thì cũng vậy, tức là mình sẽ trân quý nó hơn, xài nó cẩn thận hơn và mình sẽ không có thải rác ra nhiều, làm ô nhiễm môi trường vân vân. Thành ra chúng ta nếu chúng ta thực tập được theo lời Đức Phật dạy như vậy thì chúng ta thấy rằng mình đã đem lại được rất nhiều cái sự lợi lạc cho bản thân của mình và cho môi trường và cho vũ trụ. Thì trở lại với cái nhu cầu căn bản nhất của mình là cái việc ăn, thì chúng ta thấy rằng ngày nay thì hầu như mình làm ngược lại, tức là mình đưa vào mình tiêu thụ quá nhiều, làm hao tốn ở bên ngoài, rồi vào cơ thể mình nó không chuyển hóa được hết, nó làm cho cơ thể mình phải cố gắng làm việc nhiều hơn, hao tốn năng lượng, không lấy được chất dinh dưỡng mà để lại rác rưới nhiều hơn, làm cho cái chất thải nó trở nên nhiều hơn, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy khi mà mình đưa vào nó nhiều, nó dư thừa như vậy thì một cách tự nhiên là chúng ta đã đưa rác vào trong người mình nhiều hơn. Rồi ngay cả cái chất dinh dưỡng mà nó dư thừa chúng ta không sử dụng được hết thì nó cũng sẽ biến thành rác, thành ra cái chất độc. Thành ra cứ mỗi ngày là chúng ta đưa rác vào nhiều hơn, không dọn hết cái rác hàng ngày thì làm sao mà cơ thể mình nó có thời gian và năng lực để đi dọn những cái rác tồn đọng lại được. Và như một hậu quả, càng ngày chúng ta càng tích lũy rác rưới, càng bản chất độc nhiều hơn, để đến cái hậu quả cuối cùng là lực hấp dẫn, chiêu cảm những cái tiêu cực để chúng ta bị bệnh tật, bị bế tắc, bị nhơ bẩn. Và ngay cả chúng ta nhìn lại cái nguồn thực phẩm của chúng ta ngày nay cũng vậy, tất cả hầu hết cái nguồn thực phẩm của chúng ta ngày nay nó đã có rất là nhiều, nó có rất nhiều cái chất độc hại. Mà chất độc hại này nó không phải là cái chất độc hại ở cái tầm thô thiển, chẳng hạn như những cái chemical, những cái hóa chất, mà nó còn có những cái chất độc hại trong những cái năng lượng tinh thần, hay là những cái năng lượng vi tế làm cho chúng ta bị căng thẳng, lo lắng, buồn bực, bất an, vân vân. Lấy một cái ví dụ điển hình là chúng ta thấy cái thịt mà chúng ta sử dụng hàng ngày thì hiện nay trên thị trường là 95-99% tất cả những cái loại sản phẩm động vật đều có cái chất độc thô và những cái năng lượng tiêu cực. Thì quý vị xem cái clip này để chúng ta thấy rằng những cái con vật mà để được làm ra cái thịt cho chúng ta sử dụng, nó không phải chỉ khổ đau vào cái giây phút mà nó bị giết, mà toàn bộ cuộc đời của nó từ khi nó mới sanh ra, từ khi nó mới sanh ra cho tới khi nó bị giết, không có một giây phút nào Nha, chúng tôi nhắc lại là không có một giây phút nào nó được sống trong sự bình an, hay là nó có được một cái sự nuôi dưỡng chăm sóc tốt đẹp cả. Thì quý vị thấy rằng những cái con gà này nó không đứng được, nó không đi được. Lý do tại sao? Thứ nhất là cái con người chúng ta ngày nay mình sử dụng con gà là mình chỉ sử dụng hai cái ức, cái đùi. Thành ra cái người sản xuất người ta phải pha cái hóa chất, cái thực phẩm như thế nào để cho cái con gà chỉ lớn hai cái phần đó là chủ yếu. Chân cẳng không có lớn, cánh không lớn và tim gan phổi ruột không có lớn. Thành ra nó chịu một cái sự bất quân bình giữa các cái cơ quan hệ thống trong người nó. Thành ra nó không đứng, không thở, không đi được. Và cái thứ hai nữa là quý vị thấy cái điều kiện nuôi dưỡng thì rất là chật chội, là cái sức ép bên ngoài vào. Trong khi mình lại muốn cái con gà này nó càng ngày nó càng lớn nhanh, thành ra cái thực phẩm mình pha phải làm sao cho nó ăn vào để nó lớn cho thịt thành nhanh. Thành ra cái sức ép ở trong đẩy ra, cái sức ép ở ngoài ép vào, nó tạo nên cái sự bức bách rất là khốn khổ. À, chúng ta thử tưởng tượng thử xem, khi mà mình có cái chất dịch nhầy trong cuống họng của mình không thở được, hay là khi cái tim của mình nó không có co bóp đủ để bơm máu đi, hay là khi mà mình bị cái con người mình, cái bụng mình nó hơi lớn, cái thân mình hơi nặng, mình có đi được, mình có thở được và mình có cảm thấy thoải mái hay không. Và trong cái điều kiện mà chật chội như vậy thì chúng ta biết rằng không khí nó sẽ không có thông thoáng và dịch bệnh thì nó sẽ gia tăng rất là nhanh và rất là nhiều. Và chúng ta thấy rằng mỗi lần mà mình bị bệnh thì mình uống thuốc mình có cảm thấy thoải mái hay không, hay là mỗi lần mà mình bị mũi kiến, dán, chuột mà mình bỏ thuốc, mình xịt thuốc, mình ngửi những cái mùi đó, mình có cảm thấy dễ chịu hay không. Thì ở đây cái thuốc luôn luôn được bỏ trong thực phẩm và được xịt trong cái môi trường này, và những con gà này nó phải ăn vào và phải hít vào những cái đó liên tục để phòng chống những cái bệnh tật gây ra cho nó. Và quý vị thấy rằng người ta mở đèn 24/24 để cho nó thức và nó ăn, thành ra nó không có được nghỉ ngơi, nó không có được sống thuận theo cái chu kỳ sinh học của vũ trụ, và nó bị đập, bị đánh, bị đối xử rất là tàn tệ hàng ngày. Thành ra chúng ta thấy là nó chưa bị giết, nó vẫn còn được nuôi dưỡng, vẫn được cho ăn, cho uống, chăm sóc, nhưng mà nó luôn luôn bị đối xử tệ hại, bị căng thẳng, bị bức xúc, bị sợ hãi. Và quý vị thấy là khi nó bị giết thì nó bị giết hàng loạt, và cái sự cái âm thanh, cái âm thanh nó la ó, hay là cái từ trường kinh hãi, nó không phải là đơn lẻ mà nó sẽ cộng hưởng lại với nhau rất là lớn. Khi mà mỗi một cái nơi sát sanh như vậy, một lần sát sanh cả hàng mấy trăm triệu con, chứ không phải chỉ có một vài con, là một vài chục con, thì cái từ trường này, cái năng lượng này nó sẽ được cộng hưởng lên rất là lớn. Thì chúng ta thấy là những cái năng lượng và cái từ trường tiêu cực, căng thẳng, sợ hãi, bất an đó, nó không những là nó đi vào trong máu và thịt của cái con vật, mà nó còn lan tỏa ra xung quanh, làm ảnh hưởng và cộng hưởng đến tất cả những cái con vật sống xung quanh nó. Lấy ví dụ như chúng ta đang ngồi trong hội trường là bình an như vậy, mà có một cái người nào đó bị bất an, căng thẳng, người ta xuất hiện trong hội trường này, thì cái từ trường của người đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người chúng ta, không nhiều thì ít. Và cái từ trường này nó lại liên tục được phát tán và truyền đi khắp nơi trong vũ trụ này, bởi vì càng ngày chúng ta càng có nhiều cái đài ra trạm phát sóng, đài radar, các cái trạm truyền thanh, truyền hình và các cái trạm sóng cho điện thoại di động. Thành ra chúng ta thấy thậm chí những cái vùng trên núi những cái vùng rất là xa, những cái vùng nông thôn cũng đều có những cái trạm phát sóng đó. Do vậy mà những cái từ trường này nó được lan tỏa, được phủ khắp tất cả mọi nơi. Và từ đó chúng ta thấy không phải những người tiêu thụ cái thịt trực tiếp bị ảnh hưởng, mà kể cả những người không tiêu thụ vẫn bị ảnh hưởng cái từ trường tiêu cực này như thường. Và ngay cả quý vị thấy khi cái trứng nó vừa nở ra con gà, nếu như nó là chủng loại gà trứng, gà để lấy trứng, thì những con gà mái được giữ lại, còn những con gà trống sẽ được bị thảy vào trong máy nghiền ngay lập tức. Ngược lại, đối với chủng gà để nuôi lấy thịt, thì con nào gà trống được giữ lại và con nào gà mái sẽ bị thảy vào máy nghiền ngay lập tức. Thì như vậy, mới một ngày tuổi mà đã vô lượng những con gà bị giết, bị khổ đau. Và bắt đầu từ cái ngày thứ hai, thứ ba, thì nó bị cắt cái mỏ của nó. Nó bị cắt cái mỏ nhọn của nó đi để cho cái diện tích mỏ của nó trở nên lớn hơn. Thì khi mà cái diện tích mỏ của nó lớn hơn, thì mỗi một lần nó mổ nó sẽ ăn được nhiều hơn và nó sẽ sản xuất ra thịt hay trứng nhiều hơn. Và cái việc thứ hai nữa là quý vị biết rằng người ta làm như vậy để phòng không cho nó tấn công làm tổn hại tự thân nó và tấn công giết những con gà xung quanh. Tại sao nó phải tấn công? Tại sao nó phải tấn công tự thân nó và tấn công những cái con gà xung quanh? Chúng ta cứ thử tưởng tượng, thử xem khi mình sống trong một cái môi trường chật chội, tù túng, bế tắc, khi mà con người mình nó bị bệnh tật, nó bị rối loạn, thì mình cảm thấy rất là căng thẳng, bực bội, bất an. Và mình có khi muốn hủy diệt tự thân mình, hay là mình muốn hủy diệt hết tất cả những người xung quanh để tạo cái không gian cho mình, hay là để giải tỏa cái sự bức bách căng thẳng trong con người của mình. Thì quý vị thấy nó mổ không những là mổ trụi lông của nó, mà có khi nó mổ tổn thương chính thân của nó, và nó giết luôn những cái con gà xung quanh. Thì chúng ta thấy rằng một lần nữa là cái từ trường này nó cứ liên tục, nó lan tỏa vào trong vũ trụ. Và hiện nay cứ mỗi một ngày như vậy thì chúng ta biết rằng có tối thiểu là 10 tỷ những con này bị giết, và có hàng trăm tỷ những con vật đang sống trong cái điều kiện căng thẳng, sợ hãi liên tục như vậy. Thành ra lý do tại sao mà càng ngày chúng ta thấy chúng ta trở nên rất là bất an, rất là sợ hãi và bạo động trong tự thân của mình, bạo động với gia đình của mình, và chiến tranh càng ngày càng gia tăng. Ngay cả chúng ta nhìn những cái con bò sữa, mình thấy rằng nó đi không nổi, nó đứng không được, mà khi mình uống sữa nó thì làm sao mình nói là có nhiều calcium để cho mình có được chắc xương hay là được khỏe mạnh. Và chúng ta biết rằng trên thế giới, người Thụy Sĩ là cái người có được cái sữa tương đối là tốt nhất và sử dụng sản phẩm sữa nhiều nhất thế giới, nhưng chính người Thụy Sĩ là cái người bị bệnh loãng xương nhiều nhất thế giới. Và không riêng gì chỉ có thịt mới gây bệnh, mà chúng ta biết rằng cái sữa hay là tất cả những sản phẩm sữa là nguyên nhân gây ra rất là nhiều bệnh, ngay cả từ những em bé mới sinh ra khi sử dụng và cái sữa bò. Chẳng hạn như bị bệnh suyễn, asthma, rồi bị bệnh tiết ra cái chất dịch nhầy, bị bệnh viêm nhiễm đường hô hấp, bị bệnh dị ứng da, vân vân. Đó là những căn bệnh rất sớm đã xảy ra không những cho trẻ em mà còn cho cả người lớn. Và đối với những trẻ em sử dụng sữa thì cái sự dậy thì, cái sự phát triển dậy thì nó sớm hơn và dễ bị những mắc bệnh ung thư của những cái cơ quan sinh sản nhiều hơn. Và để chống cái tình trạng viêm nhiễm thì kháng sinh được sử dụng ở trong thực phẩm liều rất là cao, có thể từ gấp 10 cho tới gấp 30 lần cái liều của người. Thành ra khi chúng ta sử dụng thịt thì vô tình chúng ta cũng sử dụng cái sản phẩm của kháng sinh đó, và một cái hậu quả là chúng ta bị những con vi trùng kháng thuốc Khi mà chúng ta bị bệnh thì chúng ta sử dụng kháng sinh rất là khó để mà trị lành các cái bệnh của chúng ta. Và cái lượng hormone kích thích tố tăng trưởng và một số những cái nội tiết tố khác được sử dụng rất nhiều. Thành ra chúng ta thấy những người tiêu thụ sữa hay là thịt thì thường bị những cái bệnh về rối loạn nội tiết tố, thường là bị những cái bệnh về rối loạn nội tiết tố rất là nhiều. Và một cái rất là phổ thông ngày nay, tức là chúng ta biết rằng bởi vì sữa và thịt là những cái chất là liệu, nó tạo ra cái chất nhầy rất là nhiều. Và những cái chất nhầy đó là những cái mà nó giữ lại trong hệ thống đường ống của mình, từ trên miệng cho tới thực quản, cho tới trong cái đường ruột của mình, trong máu. Thành ra chúng ta bị bệnh, từ đó chúng ta bị bệnh viêm nhiễm và cái độc tố nó dính vào đó rất là nhiều. Và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm đó thì chúng ta ăn vào trên miệng ngày hôm trước thì có khi là trong ngày hay là ngày hôm sau là chúng ta xả ra rồi nha. Chúng ta xả hết tất cả những cái cặn bã đó ra. Cái người nào mà bị táo bón thì nó cũng chỉ giữ lại chừng 2 đến 3 ngày thôi, chứ nó không giữ lâu. Nhưng mà ngược lại, cái mà còn tồn tại trong con người mình từ tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ để làm cho mình lớn lên, tức là những cái năng lượng, những cái từ trường. Mà những cái từ trường này là những cái từ trường bất an, căng thẳng, sợ hãi, tiêu cực. Và như hôm trước chúng tôi có thưa với đại chúng cái ví dụ, tức là chúng ta không thấy được cái mặt trái của các loại sản phẩm mà mình tiêu thụ. Ví dụ như cái chất đạm thì nó cho cái hương vị thơm ngon, cái chất béo thì nó làm cho chúng ta kích thích cái appetite của mình, cũng như nó cung cấp cái calorie rất là cao. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi mình để một cái miếng mỡ, một miếng thịt, một miếng bánh mì hay là một miếng rau ra thì mình sẽ thấy rằng cái miếng rau và miếng bánh mì thì nó phải mất rất là lâu ngày để nó mới có thể là mọc mốc hay là sinh ra vi trùng, sinh ra những cái chất độc. Trong khi miếng thịt hay miếng mỡ thì chỉ cần vài giờ sau thôi là nó sinh ra biết bao nhiêu vi trùng, con giòi, khí hôi, khí độc, vân vân. Do vậy mà có khi chúng ta tưởng rằng là mình đưa vào cơ thể mình để mình nuôi dưỡng mình, nhưng mà mình cũng không biết rằng cái thực phẩm ngày nay nó đã có quá nhiều cái chất độc hại từ trong cái thức ăn, thức uống của con sinh vật. Rồi nó có quá nhiều những cái từ trường bất an, tiêu cực. Thành ra nó làm ô nhiễm con người của mình, từ cái phần thân vật chất cho tới cái phần thân tâm linh của mình, làm cho mình luôn luôn căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an. Thì như vậy chúng ta thấy không những chúng ta đã làm ô nhiễm tự thân mình, mà chính cái việc nuôi dưỡng sai lầm như vậy cũng đã làm ô nhiễm cái môi trường. Ô nhiễm môi trường, lấy ví dụ như chúng ta phải phá rừng nhiều hơn để có đất để chúng ta trồng cỏ, trồng bắp, trồng lúa mì, để nuôi gà, nuôi bò, nuôi heo, vân vân. Rồi trong suốt một cái quá trình nuôi dưỡng nó là từ một năm cho tới 3 năm, thì cái lượng nước mà chúng ta sử dụng để cho nó sinh hoạt, nó ăn, nó uống, nó tắm rửa, nó rất là hao tốn. Và cái chất thải của nó tạo ra, cũng như cái lượng nước mà chúng ta sử dụng, chúng ta thải ra thì rất là nhiều, và nó lại đi vào trong môi trường và trong đất, để rồi nó lại làm ô nhiễm cái không khí và ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước của chúng ta trở lại. Và nếu chúng ta nhớ không lầm thì như vậy, cứ để chúng ta có được 1 kg thịt thì chúng ta phải tiêu tốn ít nhất là vài hecta đồng ruộng, và chúng ta phải tiêu tốn ít nhất là 30 gallon, tức là nó gần 120 lít nước. Thì như vậy chúng ta thấy chúng ta đã lạm dụng cái tài nguyên môi trường, và chúng ta đã tạo ra cái chất thải để làm ô nhiễm cái môi trường của chúng ta rất là nhiều. Và cũng chính vì cái sự lạm dụng súc vật như vậy, thành ra chúng ta mới thấy ngày nay mình có những cái bệnh bò điên, hay là cái bệnh lở mồm, lở móng ở heo, cái bệnh cúng gà, cúng vịt, cúng chim, vân vân. Tức là từ đó nó làm một cái sự phát sinh của những cái con virus ở trong môi trường đó. Thì như vậy chúng ta lại làm ô nhiễm cái môi trường rất là lớn, làm cho dịch bệnh lan tràn rất là nhanh. Thành ra chúng ta thấy nếu như mình không có cái nhận thức đúng đắn, thì có khi cái việc nuôi dưỡng hàng ngày của mình không đem lại cái sự lợi lạc cho con người của chúng ta, mà vô tình chúng ta đã làm ô nhiễm chính tự thân mình và ô nhiễm cả cái môi trường, cả cái vũ trụ. Và chúng ta thấy một trong những cái quan trọng nhất mà mình đã học từ ngày hôm qua đến hôm nay, tức là cái nguồn nước. Nước là một cái chất liệu cực kỳ đặc biệt mà nó rất quan trọng cho đời sống của con người chúng ta nói riêng và cả vũ trụ này nói chung. Thành ra chúng ta thấy là khi mà mình làm cái môi trường ô nhiễm, hay là cái nguồn đất bị ô nhiễm, thì cái nước nó sẽ bị ô nhiễm. Cho dù khi mà nước nó đã bốc hơi lên trên tầng mây là nước sạch, nhưng mà những cái luồng mây nó bị nhiễm axit, hay là nhiễm những cái hóa chất độc, rồi khi nó rơi xuống trong không gian thì cái không gian của chúng ta cũng bị ô nhiễm. Thành ra cuối cùng cái nguồn nước khi nó đến tay mình trên mặt đất cũng bị ô nhiễm. Rồi nếu như cái nguồn nước đó nó chảy qua đất, nó được lọc bởi, thay vì nó được lọc bởi những cái cát sỏi, thì bây giờ nó vẫn tiếp nhận những cái phân tử cặn bã chất độc ở trong đất. Và thành khi chúng ta khoan cái nguồn nước ở dưới đất lên thì cái nguồn nước ở trong đất cũng bị ô nhiễm. Do vậy mà chúng ta thấy, tóm lại là khi cái môi trường ô nhiễm, đất ô nhiễm, thì nó sẽ đưa đến cái nguồn nước chúng ta bị ô nhiễm. Và chúng ta biết rằng cái nguồn nước chiếm chủ yếu trong cơ thể chúng ta là não bộ. Và cái chức năng, cái tính năng cao cấp nhất của nước là cái tâm linh đó. Do vậy khi mà cái nguồn nước bị ô nhiễm thì cái con người chúng ta ô nhiễm nói chung, nhưng mà cái não bộ, cái ý thức và cái tâm linh của chúng ta bị ô nhiễm nhiều nhất, ảnh hưởng nhiều nhất. Do vậy nếu chúng ta không muốn con người của mình bị ô nhiễm, bị bệnh tật, bị bất an, chúng ta không muốn môi trường của chúng ta bị ô nhiễm, bị hư hỏng, thì cái chúng ta cần phải chuyển trước hết, tức là phải chuyển cái nhận thức của mình cho đúng đắn. Nếu chúng ta không chuyển cái nhận thức của chúng ta cho đúng đắn thì chúng ta thấy là toàn bộ cái tiến trình đó nó cứ lặp lại và nó ảnh hưởng trở lại cái tâm thức của chúng ta. Và chúng ta thấy chuyển hóa cái nhận thức đó không phải chỉ riêng cái vấn đề nuôi dưỡng của chúng ta bằng cái thức ăn không thôi, mà còn bằng cách tiêu thụ. Như hồi nãy chúng ta nói là từ áo quần, đồ đoàn trong gia đình, các phương tiện chúng ta sử dụng, nước, giấy, vân vân và vân vân, tất cả mọi cái đều từ ở thiên nhiên tạo ra, và cuối cùng nó cũng sẽ trở về thiên nhiên. Thành ra nếu chúng ta lạm dụng thì chúng ta đã làm tổn hại và làm ô nhiễm cả cái vũ trụ. Và chúng ta biết cái cuộc khủng hoảng của thế giới sắp tới, và cuộc chiến tranh thế giới sắp tới, không phải chỉ để giành những cái kho báu kim cương hoặc xoàn dầu mỏ, mà sẽ là để giành cái nguồn nước sạch. Vì vậy trong cái khóa tu thanh lọc tịnh hóa thanh tâm của chúng ta, thì chúng tôi nhấn mạnh một lần nữa là chúng ta không phải chỉ tịnh hóa cái thân của mình, mà chúng ta phải làm sao ý thức được và từ từ chuyển hóa những cái nhận thức sai lầm của mình. Và mỗi một người chúng ta đều phải có cái ý thức rất rõ ràng, mình biết rằng cái tầm quan trọng trong cái nhận thức của mình, để từ đó nó đưa đến cái việc nuôi dưỡng mình đúng đắn, bảo vệ cho chính mình, bảo vệ cho cái môi trường, cho vũ trụ. Và chúng ta cũng biết rằng ngày hôm qua mình nói đến là nước nó cũng có một cái tính chất đặc thù nữa, tức là nó có cái tính cộng đồng, tức là nó có cái sự cộng hưởng, ảnh hưởng của cả cộng đồng. Do vậy, không phải chúng ta chỉ có nhiệm vụ chuyển hóa cái nhận thức cho chính tự thân mình, mà chúng ta còn có cái trách nhiệm truyền bá, giúp cho những người xung quanh chúng ta có được cái ý thức, nhận thức đúng đắn trong việc nuôi dưỡng mình, bảo vệ mình và bảo vệ môi trường. Và chúng ta nói tất cả loan quanh mấy ngày hôm nay, cuối cùng nó trở lại chỉ có một điểm duy nhất là chúng ta cần phải luôn luôn có mặt và có sự tỉnh giác cho chúng ta trong mọi giây phút, để mọi cái việc sử dụng, tiêu thụ, nuôi dưỡng của chúng ta đều được soi sáng bởi cái nhận thức đúng đắn. Thì chúng tôi mong rằng đại chúng sẽ làm được điều đó, và cái đời sống của chúng ta trước hết sẽ được nuôi dưỡng một cách tốt đẹp bởi những cái tế bào máu tròn trịa đầy đặn, di chuyển một cách tự do, thông thoáng, làm được hết tất cả những nhiệm vụ cần thiết của nó.